quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, Con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, những đặc điểm của người cơ đốc, sự sống mới trong Chúa cứu thế. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma chương 8, từ câu 5 đến câu 8. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an, vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp tục học về sự tương phản rõ rệt giữa người chưa tin và người đã tin Chúa. Người tin Chúa hiện đang ở trong Chúa cứu thế, có đời sống mới, được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Phao-lô nêu rõ luận đề này, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Giờ đây, chúng ta tiếp tục tập trung vào khía cạnh tích cực của người tin Chúa. Điều đầu tiên là họ chăm những điều thuộc về Thánh Linh. Và Phao-lô thêm rằng, vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Mối liên hệ giữa câu 5 và câu 6 vừa thú vị vừa quan trọng, vì hai câu này bổ sung và giải thích cho nhau. Điều sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh là, người tin Chúa hướng về những điều thuộc về Thánh Linh, bởi vì họ đã được ban cho sự sống thuộc Linh. Nói cách khác, câu 6 giải thích ý nghĩa của câu 5. Đồng thời, điều ngược lại cũng đúng. Khi một người chăm những điều thuộc về Thánh Linh, người đó sẽ kinh nghiệm sự sống thuộc Linh ngày càng sâu sắc và dồi dào hơn. Tương tự, khi nhìn vào mặt đối lập, chúng ta thấy rằng người chưa tin Chúa hướng về những điều thuộc về xác thịt, vì họ đã chết về mặt thuộc Linh. Đồng thời, cũng đúng khi nói rằng, người chăm về những điều xác thịt thì đang đi trên con đường dẫn đến sự chết. Đây là một mối liên hệ hai chiều, hỗ trợ và giải thích lẫn nhau, và trong khía cạnh tích cực này, nguyên tắc ấy vẫn hoàn toàn đúng. Điều đầu tiên trong câu 6 mà Phao-lô nói với chúng ta là sống theo Thánh Linh, hay chăm những điều thuộc về Thánh Linh, tức là sự sống. Đó là bằng chứng cho thấy chúng ta có sự sống thuộc Linh. Chúng ta đã thấy rằng người không tin không quan tâm đến những điều thuộc về Thánh Linh, bởi vì người ấy đã chết. Bạn giảng dạy cho người ấy, bạn mời người ấy đọc Kinh Thánh, nhưng điều đó không để lại ấn tượng gì. Tại sao? Bởi vì người ấy chết, cứ như thể người ấy không có mặt ở đó. Người ấy nghe cùng một lẽ thật như người tin Chúa đang vui mừng trong đó, nhưng chẳng thấy điều gì quý báu trong đó cả. Nó không làm người ấy xúc động, không ảnh hưởng, không đánh thức, cũng không làm vui lòng người ấy. Người ấy chết đối với lẽ thật đó. Còn người tin Chúa thì hướng lòng về những điều thuộc về Thánh Linh và quan tâm đến chúng chỉ vì một lý do. Người ấy đã được ban cho sự sống thuộc Linh và sự sống thật luôn bày tỏ ra bằng hành động. Phao-lô bắt đầu từ biểu hiện bên ngoài của sự sống. Nhưng ông cẩn thận nhấn mạnh rằng điều đó chỉ là kết quả, là sản phẩm của sự sống bên trong. Chăm bề Thánh Linh thì sinh ra sự sống. Tôi thật sự quan tâm để nhấn mạnh điểm này, bởi vì tôi đã gợi ý kể từ câu 10 trong chương 5 rằng, đây là chìa khóa để hiểu toàn bộ các chương 5, 6, 7 và 8. Gợi ý của tôi là, cho đến cuối chương 4, sứ đồ đã trình bày và khai triển giáo lý trọng yếu về sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Rồi đến chương 5. Ông bắt đầu áp dụng giáo lý ấy bằng cách chỉ ra những kết quả của nó, và điều ông nhấn mạnh ngay lập tức chính là vấn đề về sự sống. Hãy xem xét vấn đề một lần nữa dưới ánh sáng của Roma chương 5, câu 10. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Tại đây, lần đầu tiên sứ đồ đề cập đến một chủ đề vô cùng quan trọng. một đề tài mà ông sẽ trình bày một cách đầy đủ hơn nữa. Và theo tôi, đó chính là chìa khóa để hiểu toàn bộ những điều ông đang nói trong chương 8 này. Người tin Chúa không chỉ tin vào Chúa Giê-xu, nhưng điều vĩ đại nhất để nói về người tin Chúa là người ấy đang sống trong Chúa Cứu Thế, và sự sống của Chúa Cứu Thế ở trong người ấy. Chúng ta ở trong sự sống của Chúa Cứu Thế, và chính điều này là nền tảng của sự bảo đảm, của sự chắc chắn cuối cùng của sự cứu rỗi. Và như tôi đã gợi ý, đây chính là chủ đề lớn của chương 8. Hãy để tôi minh chứng điều này một cách rõ ràng. Ông bắt đầu đề cập đến điều đó trong câu 10 của chương 5, rồi ông lặp lại ý ấy cách nhanh chóng trong câu 12 của chương đó. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Đó là điều Adam đã truyền lại cho chúng ta, tội lỗi khiến chúng ta phải chết. Vậy Chúa Cứu Thế làm gì? Ngài ban cho chúng ta sự sống. Điều này đã được hàm ý ngay trong câu 12, rồi bạn thấy điều ấy một lần nữa trong câu 15. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Rõ ràng là điều đối nghịch với sự chết chính là sự sống, và ở đây, ý ấy lại được nhấn mạnh. Nhưng hãy xem câu 17. Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật. Họ sẽ nhờ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Và rồi, cụ thể hơn nữa trong câu 18. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng giải khắp cho mọi người thể ấy. Ông kết nối hai điều lại với nhau. Xưng công bình và sự sống. Bạn không thể được xưng công bình mà không nhận được sự sống này. Như vậy, Phao-lô đã liên kết hai thuật ngữ đó lại với nhau một cách rõ ràng. Một lần nữa, trong chương 6, câu 4, Phao-lô khai triển vấn đề này một cách đầy đủ. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tên trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Câu này giống như một lời gợi ý cho điều Phao-lô đang nói trong câu 6 của chương 8. Chúng ta đang bước đi trong một đời sống mới. Một nếp sống mới. Rồi đến câu 5 của chương 6. Vì nếu chúng ta là một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ là một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Câu 8. Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa Cứu Thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Chân lý ấy lại được nhắc đến trong câu 10. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống. Ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Và câu 11. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều chúng ta cần nhận biết là, chúng ta hiện đang sống cho Đức Chúa Trời. Trước kia chúng ta đã chết, nhưng nay chúng ta đã sống. Chúng ta phải coi mình, tức là nhận lấy, tin nhận, sống trong ánh sáng của chân lý đó, rằng chúng ta không còn chết nữa, nhưng sống cho Đức Chúa Trời. Ông tiếp tục trong câu 22 và 23. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Chúng ta không cần phải chờ đến khi chết mới có sự sống đời đời, chúng ta đã có nó ngay bây giờ. Nếu bạn là một người tin Chúa, bạn đã nhận được sự sống đời đời. Chương 7 cũng tiếp tục nhấn mạnh đến vấn đề sự sống. Trong câu 4, Phao-lô viết, hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Chúa Cứu Thế, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Và như chúng ta đã thấy, trong câu 2 của chương 8, Phao-lô lại nhấn mạnh lẽ thật ấy một lần nữa qua một lời tuyên bố vang dội. Luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đã buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Đây rõ ràng là chủ đề chính yếu của sứ đồ Phao-lô, và nếu chúng ta không nắm bắt được điều này, thì chúng ta đã bỏ lỡ lập luận cốt lõi nhất của ông. Người tin Chúa là người được ban cho sự sống mới, sống cho Đức Chúa Trời, đã kết hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã từ kẻ chết sống lại và sống đời đời. Và vì thế, người tin Chúa là người đã kết hôn thuộc linh với Ngài, được hiệp làm một với Ngài, cũng sống đời đời với Ngài. Đó chính là lập luận của Phao-lô, hoặc như ông đã viết trong sách Ê-phê-sô chương 2 câu 1. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Chúa Cứu Thế. Anh em đã được làm cho sống lại với Chúa Cứu Thế, hoặc như sứ đồ Phi-e-rơ nói trong sách Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 4. Chúng ta được dự phần bản tính Đức Chúa Trời. Đó chính là vị trí của người tin Chúa. Người ấy có một đời sống mới, một bản chất mới, một quyền năng mới, một năng lực mới. Đó là sự sống đến từ Chúa Cứu Thế và ở trong Chúa Cứu Thế. Theo nhiều cách, đây chính là chủ đề lớn của Tân Ước. Mọi điều, kể cả sự xưng công bình, đều dẫn đến và tập trung vào lẽ thật này. Giáo lý về sự tái sinh là nền tảng quan trọng. Chính vì nhiều người không nhận ra lẽ thật này nên họ có cái nhìn sai lệch về việc truyền giảng phúc âm. Họ quá tập trung vào việc khiến người ta quyết định tin Chúa, và rồi lại cho rằng một người có thể đánh mất sự cứu rỗi sau khi đã trở thành cơ đốc nhân. Tất cả những rối rắm đó đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về giáo lý tái sinh, rằng chúng ta thật sự được sinh lại bởi công việc của Đức Thánh Linh và được dự phần trong bản tính thiên thượng. Chính Chúa Giê-xu đã giảng dạy về điều này rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Câu chuyện nổi tiếng về người đàn bà Samari trong sách Giăng chương 4 câu 14. Nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Không có tuyên bố nào về vấn đề này vĩ đại hơn thế. Một câu tương tự được tìm thấy trong sách Giăng chương 5 câu 24. Quả thật, ta nói cùng các ngươi. Ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời. Người ấy đã có sự sống đời đời. Không phải là người ấy sẽ nhận sự sống đó vào một ngày nào đó trong tương lai, nhưng là đã có sự sống đời đời, và chẳng đến sự đoán phạt, song đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Cũng chính lẽ thật ấy được trình bày trong sách Roma chương 8, nhưng theo thứ tự ngược lại. Vậy hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tại sao? Bởi vì họ có sự sống. Trong Giăng chương 5, chúng ta được dạy rằng người tin nhận Chúa có sự sống đời đời, và vì thế sẽ không bị đoán phạt. Tiếp đến, trong sách Giăng chương 6 câu 35, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Và còn nữa, trong các câu 50 đến câu 58, đây là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì không chết. Và những lời tiếp theo, nhưng hãy nhìn đến sách Giăng chương 10 câu 10. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Đây là một lời tuyên bố vinh hiển về cùng một lẽ thật. Ngài đến không chỉ để ban sự tha thứ, không chỉ để hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời, mà còn để ban sự sống và ban một cách dư dật. Rồi vẫn trong sách Giăng, ở phần mở đầu của chương 17, Chúa Giê-xu phán rằng Ngài được sai đến thế gian vì mục đích này. Cha đã ban quyền phép cho con trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người cha đã giao cho con. Và sau đó là định nghĩa về sự sống đời đời. Sự sống đời đời ấy là để họ nhận biết cha, Đức Chúa Trời chân thật duy nhất, và Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà cha đã sai đến. Vì vậy, đây là một giáo lý được dạy ở khắp nơi trong Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô đã tổng kết tất cả điều đó bằng một câu thật kỳ diệu trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 45. Người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng làm cho sống. Ngài ban cho chúng ta sự sống mà Phao-lô đang nói đến. Nhưng ý nghĩa của từ, sự sống, mà chúng ta tìm thấy ở rất nhiều chỗ khác nhau trong Kinh Thánh có nghĩa là gì? Đây là một bài kiểm tra rất quan trọng mà chúng ta phải tự áp dụng cho chính mình. Nó cũng là một cách kiểm chứng rất cần thiết đối với những gì đã được đề cập trong câu 5 của chương này. Một người có thể chưa phải là cơ đốc nhân thật. Họ có thể tham gia nhiều công việc tôn giáo, thực hiện những điều mà người tin Chúa thường làm. Nhưng cách để phân biệt người thật với người già là dùng tiêu chuẩn sự sống này. Tôi sẽ giải thích tiêu chuẩn ấy hoạt động ra sao. Theo sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, người tin Chúa là người không còn chết nữa, hay ít nhất, không còn trong tình trạng đang chết. Người ấy nhận biết trong chính mình có một khả năng đáp ứng với Đức Chúa Trời. Trước đó, chúng ta đã xem xét điều này dưới khía cạnh là người ấy hướng tâm trí mình về những điều thuộc về Thánh Linh. Còn bây giờ, chúng ta nhìn từ một góc độ hơi khác. Ví dụ, có sự tương đồng giữa mảnh sắt và nam châm, như sắt bị hút bởi nam châm. Sự sống trong người tin Chúa cũng như vậy. Người ấy không còn chết, không còn chai lì khi đối diện với những lẽ thật thuộc linh. Ngay cả khi người tin Chúa đang ở trong tình trạng tệ nhất, yếu đuối nhất, thì vẫn luôn có bằng chứng của sự sống này. Hãy nhớ lại lời của sứ đồ Phi-e-rơ trong thư tín thứ nhất, chương 2 câu 2. Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được dỗi linh hồn. Trẻ con khao khát sữa là vì nó còn sống, dù nó còn non nớt và yếu ớt, và chính sự khao khát ấy chứng minh rằng nó đang sống. Đây là một thực tế thiết yếu về người tin Chúa. Bất cứ ai thật sự được tái sinh đều hiểu điều này, dù có thể họ không diễn đạt được rõ ràng. Sự khác biệt là giữa một điều ở bên trong và một điều bên ngoài. Nhiều người có tôn giáo nhưng chưa được tái sinh. Tôn giáo của họ ở bên ngoài, như thể họ đang mang nó trong một cái túi. Nhưng người tin thật biết rằng sự sống ở bên trong mình, dù sự sống đó yếu ớt, mong manh, nhưng họ biết nó hiện diện. Đó là một sự sống động, một sự sống mà trước đây họ chưa từng có. Và tất nhiên, điều đó ảnh hưởng đến mọi việc họ làm. Tác giả thư Hebrews nói rằng, điều đáng buồn về người chưa tin Chúa là mọi việc họ làm đều là việc chết. Trong chương 9 câu 14, ông viết, huống chi huyết của Chúa cứu thế, là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỉ vết cho Đức Chúa Trời, lại chẳng làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết sao, để phục sự Đức Chúa Trời hằng sống. Các công việc chết, chúng có thể là việc tốt theo tiêu chuẩn thế gian, có thể rất tôn giáo hoặc rất đạo đức, nhưng vẫn là công việc chết, chúng không có sự sống trong đó, và cũng không thể ban sự sống cho người khác. Nhưng ngay khi một người thật sự trở thành cơ đốc nhân, mọi việc người ấy làm đều có sự sống trong đó, dù là những việc đơn sơ nhất, cũng mang một đặc tính sống động. Giống như sự khác biệt giữa một bông hoa giả được làm tinh xảo và một bông hoa thật đang sống. Hoa giả có thể trông đẹp hơn, nhưng nó chết, vô cảm, không đổi thay. Hoa thật có thể đang héo rũ, nhưng chỉ cần được tưới nước và nuôi dưỡng, nó sẽ vươn lên, nở rộ, và lại khoe vẻ đẹp rực rỡ. Hai bông hoa đó tự trưng cho sự khác biệt giữa việc chết và việc sống. Hay nói cách khác, điều người tin Chúa làm không đơn thuần là bổn phận, mà là sự bày tỏ tự nhiên từ bên trong con người. Theo tôi, đó chính là điểm phân biệt then chốt giữa một người đang cố gắng sống như cơ đốc nhân và một người thật sự là cơ đốc nhân. Người chưa được tái sinh nghĩ rằng mình nên đi nhà thờ, nên đọc kinh thánh, nên cầu nguyện và họ làm điều đó vì bổn phận, thường là phải cố gắng, gượng ép bản thân. Nhưng khi một người đã được sống lại về thuộc linh, thì mọi điều đó xảy ra một cách tự nhiên, giống như một đứa trẻ khao khát sữa mẹ, tự nhiên vươn tay về phía sữa mẹ vì nó muốn uống, vì sự sống trong nó thôi thúc điều đó. Chính Chúa chúng ta cũng đã đề cập đến điều này trong bài giảng trên núi, được chép trong Ma-thi-ơ chương 7, câu 15. Hãy coi chừng kẻ tiên tri già, là những kẻ mang lốt chiên mà đến cùng các ngươi. Bạn nhìn họ và nói, là chiên đấy chứ, bề ngoài họ trông giống chiên mọi bề. Nhưng, bên trong thì là muông sói cướp bóc. Rồi ngài tiếp, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì xanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì xanh trái xấu. Cây tốt chẳng xanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng xanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng xanh trái tốt, thì phải đốn mà trụng đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Lập luận của Chúa Giê-xu rất rõ ràng. Những gì ở bên trong thì nhất định sẽ bày tỏ ra bên ngoài. Nếu không có sự sống bên trong, thì không thể có bông trái thật bên ngoài. Những gì được thấy chỉ là giả tạo, nhân tạo, gắn ghép từ bên ngoài. Nó thiếu mất sự chân thực, mà sự sống thật thì luôn có dấu hiệu rõ ràng. Chúa Giê-xu tỏ ra rất quan tâm đến điều này. Ngài cũng nói điều tương tự ở cuối Ma-thi-ơ chương 12, câu 33. Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Rồi ngài nói thêm, hỡi dòng dõi rắn lục kia, các ngươi vốn là dữ, thì làm sao có thể nói điều lành được? Vì do đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra, mọi điều đều xuất phát từ bên trong, từ tấm lòng. Người lành do lòng tích chứa điều lành mà phát ra điều lành, còn kẻ dữ do lòng tích chứa điều dữ mà phát ra điều dữ. Đặc điểm của người tin Chúa là mọi điều người ấy làm đều phát xuất từ tấm lòng được Đức Thánh Linh biến đổi. Đời sống người tin Chúa giống như mạch nước tuôn trào từ bên trong, không bao giờ cạn. Khác với hồ chứa chỉ đầy khi được tiếp nước từ bên ngoài, và có thể cạn khi bị ngắt nguồn. Mạch nước sống là sự sống thiêng liêng tuôn trào không ngừng từ chính bên trong, nhờ năng lực của Đức Thánh Linh. Vậy thì, đó chính là phần nào ý nghĩa của từ, sự sống. Dù lượng sự sống trong chúng ta có nhỏ đến đâu, một khi nó hiện hữu thì nhất định sẽ bày tỏ ra, và không ai có thể là cơ đốc nhân thật nếu không có sự sống đó. Chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống, tức là sự sống ấy đang hiện diện. Và vì sự sống ấy có thật, nên người tin Chúa chăm những điều thuộc về Thánh Linh. Khi người ấy tiếp tục chăm vào đó, thì sự sống trong người ấy tăng trưởng, và người ấy cũng tăng trưởng theo sự sống ấy. Người ấy sinh ra như một trẻ thơ thuộc Linh, rồi lớn lên thành thiếu niên, và tiếp tục trưởng thành, phát triển. Người tin Chúa không đứng yên một chỗ, đời sống cơ đốc có nhiều giai đoạn khác nhau. Đó là một hành trình tăng trưởng liên tục. Chúng ta lớn lên trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa. Vì sự sống thì không bao giờ đứng yên, nên sự phát triển là điều tất yếu. Lẽ thật này cũng rất quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu được vị trí của người được gọi là sa ngã. Người sa ngã không phải là người đã chết, người ấy vẫn còn sống. Dù đang cư xử rất sai trật với tư cách là con cái Đức Chúa Trời, người ấy vẫn là con cái Đức Chúa Trời. Cuối cùng thì, việc xác định một người có phải là cơ đốc nhân thật hay không thể chỉ dựa trên hành vi bên ngoài. Người sa ngã làm những điều người ấy không nên làm. Về bề ngoài, có thể trông người ấy tệ hơn cả những người sống đạo đức mà không hề tin Chúa cứu thế. Nhưng chính điều đó cho thấy sự sai lầm nếu ta chỉ đánh giá dựa trên công việc hay bề ngoài. Dù người sa ngã có phạm tội nặng nề đến đâu, người ấy vẫn là con cái Đức Chúa Trời, vì hạt giống của sự sống vẫn còn ở trong người ấy. Làm sao chúng ta biết được điều đó? Bằng chứng cuối cùng là, người sa ngã luôn luôn trở lại. Người ấy rốt cuộc sẽ ăn năn, nhưng không phải chỉ là ăn năn bề ngoài, mà là sự ăn năn theo ý muốn Đức Chúa Trời. Người ấy không thể cứ vui trong tội lỗi, không thể hoàn toàn trở lại sống như người thế gian. Bất cứ điều gì người ấy làm đều ở dưới sự cáo trách của Đức Thánh Linh, và người ấy đau khổ trong chính điều mình đang theo đuổi. Người ấy cố gắng tự thuyết phục rằng mình đang tận hưởng cuộc sống. Nhưng sâu thẳm trong lòng, người ấy biết mình đang bị cáo trách. Người ấy cảm thấy mình là kẻ phản bội. Người ấy biết rằng mình đang sống trái với bản chất mới mà Đức Chúa Trời đã đặt để bên trong. Chính vì thế mà người ấy trải qua những nỗi khổ tâm sâu sắc hơn bất cứ ai khác có thể cảm nhận trong đời này. Tất cả những điều đó là bởi vì sự sống vẫn còn trong người ấy, dù bị che lấp, bị đè nén, nhưng nó vẫn hiện hữu. Và bởi vì sự sống ấy hiện hữu, nó sẽ trỗi dậy, nó sẽ bày tỏ ra. Nó phải như vậy, và nó luôn luôn như vậy. Bạn không thể có sự sống này mà không nhận biết điều đó. Bạn có thể có những hoài nghi, những khó khăn, nhưng nếu sự sống này ở trong bạn, bạn sẽ biết rằng có một sự khác biệt, và rằng, dù bạn có chống cự hay trốn tránh, vẫn có một quyền năng ở trong bạn, một sự hiện diện, một điều gì đó không phải là chính bạn nắm giữ bạn, và bạn không thể thoát khỏi nó. Đôi khi, cơ đốc nhân, trong tình trạng sa ngã nghiêm trọng, thậm chí có thể ước gì mình chưa từng biết đến chân lý cơ đốc. Nhưng đó lại chính là bằng chứng cho thấy người ấy có sự sống, và sự sống ấy còn mạnh hơn chính người ấy. Đó là sự sống của Đức Chúa Trời trong tâm linh của con người, và dù điều gì xảy đến, người ấy được chính Đức Chúa Trời nắm giữ trong tay Ngài, và người ấy có thể đồng thanh nói như sách Roma chương 8 từ câu 38 đến câu 39. Bất kỳ sự chết, sự sống, thiên sứ hay kẻ cầm quyền, nhược bây giờ hay việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay bề sâu, hoặc một loài thọ tạo nào khác nữa, cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Khi bạn đọc Kinh Thánh, hãy tìm lẽ thật trọng tâm này, suy ngẫm về nó, tập trung vào nó, bởi vì, tôi dám nói rằng đây là khía cạnh cao nhất và vinh hiển nhất của đời sống cơ đốc. Lời Chúa Giê-xu phán rằng, ta đến để ban cho các ngươi sự sống, và sự sống dư dật. Vậy, bạn có sự sống ấy chưa? Bạn có đang hưởng sự sống đó không? Bạn có biết mình đã sống lại từ cõi chết, và hiện đang sống cho Đức Chúa Trời không? Bạn có cảm thấy sự hiệp một với Đức Chúa Trời, sự khao khát biết Ngài, cùng mọi biểu hiện của việc chăm về những điều thuộc về Thánh Linh không? Tất cả những điều đó là dấu hiệu của sự sống, là bằng chứng rằng bạn đã sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy, đời sống thuộc Linh của chúng ta là một nỗ lực máy móc, hay là một quyền năng bên trong đang cầm giữ và chi phối chúng ta? Chúng ta nên tự hỏi mình như vậy, người cố gắng làm cơ đốc nhân thì gắng sức nắm giữ điều gì đó, nhưng người là Cơ Đốc nhân thật sự thì cảm thấy mình được chính Chúa nắm giữ. Sự sống của Chúa đã được đặt để trong người ấy, thậm chí có khi như thể bất chấp cả bản thân người ấy, nhưng sự sống đó vẫn ở đó. Không phải điều người ấy là mới là điều quan trọng nhất, mà là điều đã xảy ra cho người ấy, điều đã khiến người ấy đã trở thành Cơ Đốc nhân. Đó là nhận thức về một quyền năng đang vận hành bên trong, sự sống của Chúa. Và theo nghĩa này, chúng ta là người cùng chia sẻ chính sự sống của Đức Chúa Trời, và trong cõi đời đời, chúng ta sẽ mãi mãi được nuôi dưỡng và sống bởi sự sống ấy. Ngay trong hiện tại, chính Chúa Giê-xu đã phán trong sách Giăng chương 6 câu 57, Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến, và ta sống nhờ cha thể nào, thì kẻ nào ăn ta cũng sẽ sống nhờ ta thể ấy. Ngài cũng phán trong sách Giăng chương 6 câu 53, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cùng không uống huyết ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Những lời này không mang nghĩa vật chất hay nghi thức, như người Do Thái khi ấy đã hiểu sai, mà mang ý nghĩa thuộc linh. Chính Ngài là sự sống của chúng ta, là bánh sự sống từ trời, và chúng ta sống nhờ Ngài. Chúng ta không sống nhờ thế gian, cũng không sống bằng những gì thế gian cung cấp hay mang đến. Chúng ta sống nhờ Chúa cứu thế, dự phần và hiệp một trong sự sống của Ngài. Quý thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang tiếp tục nhìn vào người Cơ Đốc theo chiều hướng tích cực. Chúng ta đã thấy rằng người ấy chăm về những điều thuộc Thánh Linh, và làm điều đó bởi vì người ấy đang sống. Vì, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Đó là điều chúng ta đã cùng nhau suy ngẫm trong bài học hôm nay. Tuy nhiên, ngay sau đó, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô không chỉ đơn giản phân biệt giữa người Cơ Đốc và người không tin qua cái chết và sự sống. Ông còn thêm một điều nữa, bình an. Từ ngữ này mang ý nghĩa rất sâu sắc mà chúng ta cần suy xét thêm. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi và học lời Chúa trong bài số 4 vào tuần sau. Nguyện Chúa ban cho quý vị sự sống và bình an thật trong Ngài.
Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới do Chúa Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho. Lòng mừng thờ thơi trong tiếng ca rộn ràng, trong nắng mai ngập tràn. Hân hoan ca vang biết ơn Cha vô vàng, khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thờ thơi, một ngày tươi mới do Chúa ban cho đời. Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới do Chúa Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho. Lòng mừng thờ thơi trong tiếng ca rộn ràng, trong nắng mai ngập tràn. Hân hoan ca vang biết ơn Cha vô vàn, khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thờ thơi, một ngày tươi mới do Chúa ban cho đời. Hân hoan ca vang biết ơn Cha vô vàn, khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thờ thơi, một ngày tươi mới do Chúa ban cho đời.